Chứ không giảng cúc thì không điền. Mình biết rồi, bữa ông Tiểu Tê giảng nghe hay, thêm một cái phần hơn danh sách đó. À, thấy bệnh ta đi sao?
Những lời thầy giảng là này nữa mà thầy có ra đi thấy tất cả những cục băng thầy tất cả kho tàng do vô giá này
đó.
Dạ, giờ thế bây giờ nửa năm tương lai có người nào mà thay như thầy
đó? Đầu tư này nó bán sách nó cũng giàu à. Đó mà lấy này nó làm thương mại cũng giàu to.
Dạ, trong tương lai nếu có ai mà có thay thế thầy chắc cũng không còn có dịp mà để thu băng những lời thầy tại hồi như thế nói ra
nói hết
trong tâm trạng thầy. Thầy
tụi nó mà bắt được điển rồi á thì nó đi nói lại cũng như ta nói thôi. À, ở Việt Nam mấy thằng bây giờ nó có sách vở gì nó cứ cố gắng tu để bắt điện nó nói hỏi tới thì nó tới hột sen nó chặt cho nó ra y dung tác rồi vui gì đó.
Nhiều khi con nói cái tự nhiên anh em mặt đạo trong đó con thấy có vài câu tương giống là thầy
à, giống y hệt vậy đó. Dạ. Là mày bắt được điện đi chứ mình nói cho tên kia ta vẫn kiểm soát hết á, chạy vòng à.
Như vậy trong tương lai những lời mấy anh bạn đạo khác mà thâu cũng đâu cần thiết gì nữa nên vì quá đủ con thấy là một vài con băng thấy cũng không nó đầy đủ hết
nhưng mà cũng thâu để cho vui
á. Dạ, thâu cho vui có người này nghe cái giọng nói như này khác nhau chứ.
Giọng ta nghe từ hồi mới nói đạo với bây giờ một thứ giọng là không có lên xuống, không có giọng già giọng nít nữa, không có, chưa không biết chừng nào đổi rồi chứ. Bây giờ thì cũng vậy ra thôi.
Thế này sao con thấy cái cuộc băng mà thầy giảng năm 84 thì cái giọng cổ hình như nó hào hơn, mà sau này con nghe những như là mình nghe cũng băng đại học chị hai thấy giọng thầy trẻ hơn rồi, thầy trước
trẻ hơn.
Trông ừ.
Cái đó là giảng cho nhiều người nhiều người nghe, cái này ít người ta không có nói lớn.
Dạ,
nó như vậy.
Nancy
phạm vi nó ít. Yeah. Không cần sử dụng cái năng lực của bạn này.
Thầy tu thế nào mới gọi là có ấn Di Đà, và khi cái người mà có ấn Di Đà có phải là được ấn Di Đà điểm đạo chưa?
Có ấn Di Đà nó tìm duyên có tu về Di Đà, không vòng tròn nữa. Vòng tròn là cũng khác thì nó tu nghe nó thiền rồi nó thấy xét cái luận điểm của Di Đà cũng như là sư điêu tôi xem xì đá
choáng lắm á.
Khi nó niệm danh niệm ngài rồi đó chuyển cho nó và điểm lúc đó đêm đó là thức tâm. Thế là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tên kia ta biết rồi. Di Đà phải có nhiệm vụ chuyển liền. Được kiểm niệm cho nhiều, muốn trị bệnh, muốn làm cái gì cũng kiểm niệm cái đó là ngài chứng liền, làm việc liền.
Thế này có một lần mà con ở cái phòng như thế này, cái phòng nó tương đối lạnh lắm. Có nhiều đêm con không làm biến. Thì cái lúc mà con ngồi dậy con nói định đã đi ngủ, thì mới vừa vô con sư hồn thì ngay đến chỗ chân tóc này nó ra ba cái tia sáng màu xanh vậy, đó là cái gì thầy?
Tia sáng,
yeah.
Xuất ra tia sáng màu xanh,
yeah.
Thì ngay cái sức điểm của tinh khí thần, rồi sau nó tét lần lần xuống đây nó trụ đây, à, nó mới thành nó biến ra màu sắc khác, yeah. Màu đi châu đủ màu sau lăn quanh nó đi ra là một điểm trắng sắc, cứ chạy mãi, rồi đó nó mới quy nguyên rồi. Thì cái vòng đó đi tới đâu hiểu tới đó. Tôi đang ở chỗ này, tôi đang thấy cái gì là hình nguyên bổn mình. Nguyên căn của mình là vô hình vô tướng. Tôi đang đi đâu, chỗ này là chỗ nào, bao nhiêu người quan nghênh tôi ha. Ánh sáng được chiếu xuống thế nào và tôi hưởng thụ bên trên chiếu cho tôi thế nào. Tôi từ từ đó đi tới. Học tạo là học đó đó. Đó là kinh vô tự đó. Rõ rệt lắm. Tao nói đó cho trình độ đó là siêu thượng thừa.
À, có một lần con gặp với anh bạn thì anh có đưa ra cái câu hỏi thì con nghĩ là con trả lời không nổi. Thì cái lúc đó con trụ trên đỉnh đầu này con nghĩ tới thầy. Thì hình như là có một cái lỗ mà trên xếp thì nó rộng ra, cái lời con trả lời câu hỏi nó thông liền.
Như không. Ừ. Nghĩa là nó cao hơn mình tưởng nó cao hơn chút, mình phải quên nó cao hơn chút là mình trả lời. Cao có chút xíu, cao hơn nó chút xíu là trả lời như chút. Nó bị cao cũng không sợ, trả lời về cao chút, trả lời. kiên liền xong ngay, không có khó khăn, nó vừa ngậm miệng mình nói liền. Cho nên cái điểm nó quý ở chỗ đó, giá trị vô cùng. Nhưng mình nói đây, nói đây mà nói về Phật giáo, nói điển hả ghét, nó thần lực. Nói điển hả, điển cái gì, không mà hiểu. Cho nên nhiều người phải tu mở ra rồi học, chưa hiểu điển mà, họ chỉ nói thần lực.
Hoa nó cái thần thức, thần thức.
Còn như bên Công giáo hay là Thiên Chúa giáo là gọi là Thánh Linh hả thầy?
Thần lực, cái đốc giáo cũng thần lực. Thần, cái đốc giáo là thần, thần lực.
Kinh đạo cái ông thích bản thì không có hiểu được, không có đi vào diễn giới được. Kinh đạo cái ông thích
ông đâu có giảng gì diễn giới, nhưng mà ông nghe bà giảng mà đưa về diễn giới là thích hợp với ông. Thời gian là ông cũng đi vô chỗ đó. Ông mới được thanh lọc, tôi thanh tịnh và huệ bắt đầu mở. Tương lai mà ông thì cái chi tu nữa thì ông khá lắm.
Ông quán tưởng đến nỗi là vì nó ra rồi quán tưởng đến thực là
cái đó cũng còn muốn quán tưởng đó là còn muốn quán thì thông chứ đừng có tưởng, và quán còn tưởng là muốn, hiểu chưa? Quán tưởng là tôi muốn thâm, tôi muốn cho nó ngon, tôi muốn cho nó ngọt, tôi muốn cho nó béo, đó là muốn. Còn ta quán là thông suốt, như trần cũng thấy luôn, như trần cũng thấy luôn, còn quán thông. Quán tưởng là đối với những người không có hành, những giới không có mở bộ đầu, tập cho nó quán tưởng để nó bất động, quán tưởng về cái chuyện này, khai thông của trời đất. Cái này quán là phải thông. Cõi trực cũng thông, cõi thanh cũng thông. Mình có cái luồng điển ở đây là quán thiên. Một mắt là sát địa dùng rõ ràng. Thế nào có hai chữ quan thiên sát địa, nó hay lắm.
Bởi cho nên trong lúc
sơ mình đứng ở đây, nhiều khi nó mở đây là quan thiên, sát thiên đấy, không mà có đó, chữ mô đó, sát địa, dòm những mắt dòm phàm dòm túc luôn, sát địa, thấy cái giới ngũ hành ta đang làm việc.
Mà thế gian nào ai đã cách mình nó nổi sao? Tu để cứu độ, cứu nghiệp thật tốt, cứu nghiệp thật tốt trong mình. Thâu vô biết là bao nhiêu, nhưng mà không biết làm sao giải. Bây giờ chúng ta trì kỳ chí bước về điển giới là tất cả được thăng qua lên điển giới rồi. Thấy không? Tu đắc là cứu nghiệp thật tốt, được chuyển biến lên trên. Thấy rõ chưa? Càng tu càng thấy công ơn của cứu nghiệp thật tốt. Có cứu nghiệp thật tốt chúng ta mới có sát. Mà để ngộ đạo và nhận lấy sự kích động và phản động của thế gian trong trường hợp tinh vi này để chúng ta thực tập, thì cái ơn của cửu nguyện thất tổ chúng ta phải trả. Thế không? Còn cái ơn của chúng sanh là áo mặc có mang hàng ngày mà cũng được đó, nó biết là bao nhiêu. Chỉ có cái thức tâm tu học mới là trả nó nợ. Còn mà nghĩ chuyện đếm tiền mà trả không nổi đó, không có một người nào trả thiệt hết. Cho nên người tu cứ cứu nghiệp thấp tổ ở hết chỗ đó, nhưng mà nào ai đã trách nhiệm cái vấn đề đó. Không nhiều thì ít, người nào cũng phạm tội hết thì làm sao cứu? Cần cái xác thì mang nghiệp xác đó là phải trả. Cho nên khi thức tâm rồi, chúng ta tu trì cái chi hương thượng và thăng qua trong điển giới, lúc đó chúng ta không cần thiết món ăn gì, có chút âm giả thôi rồi, vì tôi phải học. Còn nếu không, tôi có thể nhịn lên, không cần thiết, tôi có điểm mẹ trên cứu độ,
Cho nên qua cái cơn điêu luyện ở Việt Nam hiện tại, nhiều người đã bị những cái tai nạn, đói lên đói xuống, sống trong nhân gian đói lên đói xuống, đi bị cái tù tội cũng đói lên đói xuống. Nhưng mà nó có duyên tu thì nó cũng được này, mà không có duyên tu thì nó chỉ đi tới đó là nó ngưng thôi. Vì cái nghiệp sát của tiền kiếp nó quá nặng, nó phải trả nặng. Cho nên người do những người ra đây được có hơi thở nhẹ nhàng và biết tu, đó là đại phước, phước dài chứ hết. Còn phước, nắm cái phước đó để tiếp tục mà trả mọi nỗi môi nợ của tiền kiếp tam sanh. Ba đời trong cái một kiếp, ba kiếp chúng ta mắc nặng quá. Bây giờ phải làm sao? Chỉ trì thì chi tu hành, lo trai giới tu học và thực hiện tình thương và đạo đức, đó là công quả công đức. Cho nên tất cả anh em vô gì không nhiều thì ít cũng thâu lắm Phật. Rồi đây lần lượt những anh em mà muốn cứu độ chúng sanh và hợp tác với bề trên thì nên trì thì chi học cho đến nơi đến chỗ. Nhân dịp tôi còn sống tại thế và tiếp được nhiều ân điển để phổ hóa tâm linh, nên nhận lấy mà học và không bao giờ còn sự sai được lạc lối nữa đâu. Dưới đó đi tới rồi trong một sắc na là chúng ta đến nơi thật, không lo nữa. Cho nên tại sao mình lo chuyển đạo này đạo nọ để chi? Để hiểu, để sự kiến thức mở rộng đi, pha mê phát triển cho hành giả. Tôi nghe ông này thuyết phép rồi cũng vậy đó, rốt cuộc tôi phải về tôi tu. Nghe ông kia thuyết phép rồi rốt cuộc tôi cũng phải tu. Tôi thấy cái hiệu quả cho chính tôi là thực hành. Thấy không? Nó được nghe nhiều, được thấy nhiều, nó mở nhiều thì nó thấy nhiều cũng như không thấy, nghe nhiều cũng như không nghe, và thuyết nhiều rồi nó cũng như không thuyết. Lúc đó nó mới chịu câm mồm và tu. Đó là đi tắt chứ không phải trì trệ. Nhưng mơ mắt phàm không thấy nên đây là cái chuyện trì trệ không, vì nó dễ thức hơn. Trong cái trực tiếp có bằng chứng thấy rõ, nó dễ thức hơn. Còn nói cho nó nghe, nó chưa thức. Nó đụng phải nó thức. Nó thấy nó mua lên mua xuống, rồi bữa sau nó phải ngồi trì niệm. Mà nó niệm được rồi là nó niệm luôn, mà nó tu được rồi, nó thiền được rồi, nó thiền thức lắm. Nó có sự thông minh trong nó, nó phân tích cho cái nào tốt sâu và nó giữ lên nó đi. Đó kia bậc chân đạo, nó thực thi và nó không có sự mờ ảo chê lắm nữa. Cho nên chuyển cho nó thấy cái đó để nó có cơ hội trong. Rồi những cái hình ảnh bây giờ văn minh có video test, cho nên tôi mới thông cái băng trọn lại, có đầu có đuôi, mới phân giải ra mấy cái băng để cho người ta thấy rốt cuộc phải tu. Tôn ngộ không ngày nay chỉ ngộ không mới được ở cơ trời, mà chúng ta còn ngộ cái có là không bao giờ chúng ta ở cơ trời. Hiểu rõ ai hay hơn ngài, ai hay hơn đại thánh tôn ngộ không. Nhưng mà tôn ngộ không cũng nhắn gửi cho nhân gian cho hai chữ ngộ không thôi. Vô vi là ngộ cái gì? Ngộ cái không. Sao tại sao tôi không tiền không bạc mà tôi đi đâu để bạn bè đông hồi xưa? Còn hồi xưa tôi có tiền, tôi chỉ có 2-3 thằng nhậu nhẹt với 2-3 cô hết rồi, giới hạn rồi. Bây giờ tôi cắt trăm cả ngàn, tại sao? Mà tôi không có tiền, tôi thằng thiếu nợ mà tại sao người ta quăng á? Cái gì cho tôi này? Công phu, công quả, công trực đã ban cho tôi. Và tôi tin nơi đó và tôi sẽ thực hiện hơn nữa. Tôi sẽ có hơn, phong phú hơn, giàu có hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Của trời kho điểm vô tận làm sao xài cho hết. Chúng sanh đã lấy được không chịu xài chứ không xài hết đó. Cái gian làm ai đi tới, không có bị kẹt đâu. Nói vô gì khùng khùng vậy chứ không có thằng nào kẹt hết, không kẹt nổi. Kẹt chuyện này chuyện nọ rồi thông liền, kẹt chuyện này chuyện nọ rồi thông liền, thấy rõ chứ không bị kẹt. Cho nên anh Lạc làm cái đó cũng hay, nhưng mà cũng không ngoài cái thiên ý đã chuyển. Cho nên những cái đó với mắt phàm, tâm phàm xét rồi, rồi thích tìm được cái chân rồi mới thích cái nào, so sánh cái nào, đường nào là thiệt, đường nào là giả. Chính hành giả xác nhận mới là đúng hơn người truyền pháp. cho nên những cuốn phim mà đám đá ở Moria đó để cho người ta thức tâm được thôi. Thì con bộ phim đó lưu lại hậu đại sao lại dòm để thấy rốt cuộc phải tục không làm gì hết mới thấy là cứu quyền thất tổ mình cũng đủ gió nghệ. Cứu quyền thất tổ mình ở đâu nó qua ăn gà ăn vịt đây mình nuôi trong này hết. Bây giờ cầu lên là nó mua không chạy khỏi. Mấy chục ký lô thịt này nó ở trống như không đâu. Cầu nó là nó quánh đủ thứ hết. Nhưng mà người đời không hiểu. Cho nên cứ tu đi rồi sẽ trả hết môi nợ. Môi nợ chúng ta nặng lắm. Càng tu càng thấy nặng nợ chứ không có, không có, không có ít đâu. Nhiều người đó là tôi thoát khỏi Việt Nam rồi tôi hết nợ. Đi đâu cũng đối đầu thiên cơ. Nếu mình không biết giải tỏa cho mình thì chẳng ai giúp mình hết. Khi mà nạn tới thôi, ngon mặt mày ngon lành vậy chứ còn trong đó đâu căng xe không hay. Khám rồi mới biết liền. Đó, nó có một cái gì nó mới xảy ra vô đời. Chúng sanh không hiểu, đi sâu mới thấy cái bệnh nan y do cái nào ta tạo, do cái tâm.
Con có câu hỏi gì cho Pháp. Khi mà cái đầu của con nghĩ gì mấy cái tâm mặt, tức là cái trung tâm của tâm linh, thì như một cái nước thanh nhẹ đi xuống với con mà con muốn là có. Và trước khi trạng thái đó có là nó nổ một cái và con đi vào mê luôn, không có biết. Con muốn trụ để nói lên lần cũng không ra, mà muốn nhớ là một việc cũng không nhớ được. Phải đòi hỏi gần 6-7 tiếng đồng hồ sau con mới trụ ra tiếng nói. Mà rồi sau đó thì con nghĩ bên đây, con chuyển bên đây, con chuyển qua đâu là nó qua đó. Mà nước cứ xuống một cách thanh nhẹ, cũng như ngày xưa lâu lâu mới được một lần. Thưa Thầy, như trạng thái
đó. Cái đó mới chứng minh là con người phía bên tay mặt là nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Nhưng mà nó nổ được là nó giải một phần của nghiệp chướng. Cho nên cái nghiệp chướng nó nhắc ta. Chúng ta học là ta chứa phía bên tay trái thôi. Nhưng mà nói tôi phải nhân lễ nghĩa tri tính, mà trong giây phút tôi mất cả nhân nghĩa lễ tri tính là cái áp lực của nghiệp chướng từ bên này nó tràn qua làm mà tối tâm tức khắc. Cho nên người tu nó mới được mở phía bên này, tu mà trì cái trí nó mới mở phía bên này. Mở phía bên này là mới chứng minh nghiệp chướng mình đã tan. Cho nên một cái chuyện gì mà quan trọng đến với mình dòm thấy nó không khó khăn, mà người phàm thấy khó khăn ở chỗ đó. Cho nên cái bên này nó chứa những cái nghiệp chứ. Mà tu rồi nó phải mở cái này ra. Và từ đó lên xuống mãi, nó mới giải lỏng ra. Nó đó nháy con mắt mà nó thấy nghiệp chướng của đối phương. Thấy vua đi chướng của một ngành hành giả rất rõ ràng. Như phim, cinema, như tivi. Nhưng mà nó nói một cách khác. Nếu nó muốn thuyết pháp để cứu độ người ta, nó chỉ nói để cho họ tự thức, họ mới đi. Còn chỉ mặt nói, nó trở nên thầy bói. Thì làm cho đối phương sanh ra ỷ lại. Biết được chuyện người ta, nhưng mà mình luận thuyết một cái ví dụ thôi. Mình không có nói trực tiếp rằng như vậy và như vậy. Cái tự ái của nó chưa có dẹp được. Thì nó phải bảo vệ sự sai lầm, cũng như cái phía bên mặt nó bị tâm tối, là che đậy cái nghiệp chướng ở đâu này. Sự học hỏi của nó không đủ lý trí mà để bảo vệ cái nó muốn làm. Cho nên tới giờ phút đó cái chuyện nó xảy ra nó tránh không được. Nó phải làm hậu. Thấy chưa? Là vì cái nghiệp chướng bên này nó chuyển qua. Mà người tu rồi nó mở luôn.
Con xin hỏi Thầy thêm câu. Con hai trạng thái. Một trạng thái đó kéo dài được gần 5 6 tiếng rồi sau đó con mới được một cái sướng sướng như vậy. Lần thứ hai ngay trong lớp giáo sư giảng con mất luôn trí. Con không trụ được mà con không thâu gì được. Để một giảng trong vòng một nửa tiếng một hồi. Rồi con mới trụ trở lại. Thì từ đó vì sao thì dường như con thấy nhiều vấn đề quá. Con thấy đi tất cả mọi vấn đề. Và con đưa ra một học thuyết, một cái theory, một philosophy mà ngay ông giáo sư cũng chỉ nhìn mà gật đầu và nói rằng you have one of it, một cái nhìn mà mặc dù ông đã giảng gì tao đi dung
tôi lão tử không tử, mà con nhìn một cách thông suốt, con thấy dường như con ở vào thật kỳ đó. Và con trước khi học đó, con thấy con thở thật kỳ tiền sử, và con không bao giờ không thật, sao con biết như vậy. Rồi con nói ra thì người ta nói con là giáo sư, chứ con thật sự con không biết. Thì từ đó thì về trong bản thể, thì con hãy cứ hỗ trụ là nước trên xuống, trụ là nước xuống. Về phần mà con đi qua gì vậy, thì con thấy rõ ràng cái dòng đại càn khôn là bãi tâm mật trung tâm. Thì đó dường như có cái gì đó mở để mà con liên hệ với ở bên ngoài trong. Cho nên con thấy như vậy một cách rõ ràng. Không hiểu rằng như vậy con cố dùng đồn kịch mà con không muốn cố cũng không được, nó tự nhiên nó nổ.
Nó nổ là do sự liên hệ của với ngũ tạng. Vậy nó phân ra hai bên, tả hữu, tả bình cư, hữu bình chất, trung bình mạng, nó phân ra tạm giờ. Mà chúng ta nhờ cái pháp luân thường chuyển nó mới mở. Liên hệ, nếu mà đứt cái gân bên này thì bên này bại gì? Đứt cái gân bên này thì bên này bại sụi gì? Thấy không? Cho nên cái này nó chứa nhiều lắm. Nó chứa nhiều lắm, phía bên trái chứa gì? Kiến thức tại thế gian, thuộc phía bên mặt chứa gì? Kiến thức của thiên không. Mà cái nghiệp á, cái computer này nó ghi những cái chuyện sai lầm mà mình làm gì thì ở đây nó chuyển nhiều, nó ghi hết. Nó ghi hết, cho nên cái nghiệp chứa nó ghi trong này. Cho nên khi nào mà chúng ta có cái tội nào mà tới cái trình độ đó, bộc phát, sử dụng liền. Cho nên từ đó chúng ta tu được quân bình, như tôi cách nghĩa về quân bình, mặt trái khai thông rồi mà đi trạng thái quân bình. Trạng thái quân bình thì mình nắm cái không, thanh nhẹ và sáng suốt, thanh tịnh và sáng suốt. Mình xét lúc người ta giảng thì mình nghe những người giảng này họ đang mở vô tạng nào, họ đang ở tình tạng can hay tạng tim hay tạng phổi, họ đơn giản mà họ bị sai lạc ở chỗ nào, bị tạng thân hay suy nhược. Mình cũng như người y sĩ mà ngó như thế này là mình chiếu cho họ này. Khi mà vô di mà chiếu ngó như thế này là chiếm đối phương bao nhiêu phần trăm, không cho đối phương mạnh. Nếu mở trong lớp mà cứ ngó người ta, ông giáo sư như thế này là ông giáo sư khổ đó. Thì lúc đó mình quán thông tất cả những chuyện gì mà ông muốn nói. Trong đó là cái lúc mà nó mất một trạng thái nửa tiếng đồng hồ đó, định hẳn đi. Vì chuyện nó không cần thiết thu thập vô thời của biết trời, mà nó có thừa để phát ra. Thì lúc đó nó có một lượng thiết vững vàng. Cho nên nhiều khi những người nói chuyện mà những người kia mà tu nhẹ rồi thì không nghe đối phương nói cái gì. Như đối phương dừng người thì đây nó nói, nó phát kiểu bổ túc cho đối phương tiên thôi, chứ không phải đối phương bổ túc cho nó. Ngược lại, cho nên giữ thanh điển là nắm hết tất cả những nguồn gốc. Vạn sự trên đời là không, nhưng mà ông thầy ông nói thì u ơ thôi. Mình nắm cái này là mình chuyển kia rõ ràng. Hồi nào giờ tôi không ở ngành kinh tế, nhưng mà tôi nói kinh tế như là tôi một kinh tế gia. Hồi nào giờ tôi không làm chính trị, nhưng tôi nói như một chính trị gia. Nói như, bởi vì tất cả đều phải quy không. Nguồn gốc của nó thanh tịnh và sáng suốt. Mà tôi nắm được thanh tịnh và sáng suốt thì từ cái giảng này tôi nắm này tôi chuyển qua rồi tôi nói chuyện được rồi. Đâu có gì khó khăn. Cũng như là một vị giáo sư. Tại sao giáo sư học giỏi phải lên tới philosophy giỏi? Triết cái gì? Chúng ta tu đây gì? Triết cái gì? Mở miệng là triết rồi. Mà đi tới minh triết nữa. Hỏi gì mà giải không được cái chuyện ở trong trường. Có thừa. Nếu cần nữa, gây cấn nữa sẽ mở nhiều. Và không đọc giả. Tròn do không có đọc giả. Hỏi chứ. Cái thực hành của bộ vị có phải giá trị vô cùng không? Cho nên đây là nói chuyện cho những người đã thực hành. Người chưa thực hành không hiểu giá trị đó. Ồ, anh làm sao làm thần thánh được? Sao? Nhưng mà thần thánh ở đó đó. À, thần thánh ở đó. Đây rồi nó mở thêm lý nghĩ. Thấy không? Thuần phong nhĩ, thiên lý nhãn. Nó mở cái thuần phong nhĩ là gió bay qua nó biết chuyện gì đó. Rồi thiên lý nhãn. Nó nhắm mắt mà nó thấy vi trần nó cũng thấy luôn. Vô vị đi tới vậy chứ không phải tập thử. Hỏi chứ thường phân nghĩ thiên thiên lý nhãn là trên trời mới có, không phải ngay trong mình nó có. ngay trong khối óc nó có. Mà nếu nó lập lại trật tự thì những vị tướng đó sẽ chuyển cho nó, những vị thùng phân dĩ chuyển cho nó, liên hệ là một, những vị thiên lý nhãn phải chuyển lượng điện cho nó để nó làm việc cho ngài, để complete cái báo cáo kia. Cho nên học vậy đó, học siêu diệu vô cùng chứ không phải hiểu học chuyện lâu thôi đâu.
Những điều thầy nói thì nó đang diễn tiến với con đó. Có điều là con không biết nó đang ở trạng thái nào. Ông thầy đánh giảng hoặc con dòm hơi thì ông không giảng được. Không giảng được. Một con dòm ở nhà, con đồng ăn thì nhiều người ta họ dòm, con thứ hai qua họ dòm, họ dòm con. Con như là một cái phenomen gì. Họ đi dường như họ miếu cảnh. Còn cái đó con không biết còn trạng thái như thế nào. Trong lúc cái đầu của con á thì con liên tưởng cái đầu của thầy là chạy vòng tròn. Là con đã mở cái này, hồi xưa nó có logic là con này. Con bắt chắc cái này con đã mở rồi thì con nghĩ rằng chắc từ đây nó sẽ chạy một vòng như thế. Con nghĩ như vậy.
Nó chạy mạnh, nó đi một vòng như cái tòa này. Chạy về, sau này nó chạy về. Kêu nó hào quang. Có cảm giác mới xác nhận nó là hào quang. Thì ngồi đâu cũng ngồi trong cái chỗ thanh nhẹ. Mà đi đâu mà dồn người ta là người ta quýnh.
Mà bây giờ con phải
dồn ngay chỗ này.
Mà con dồn, con phải dồn dán cái mặt con vô họ luôn. Rồi nó không có cục đĩa. Con thấy sao kỳ quá vậy. Lòng con cũng không có một chút nào sao rồi.
Nhưng mà cái thanh điển mình lại đổ cho họ. Những người được dồn họ được phước. Vì mình lắp cái trượt cho họ. Họ sợ trong lúc đó vì vì cái ma nhất trưởng của họ sợ. Còn về nhà thì cái tâm thức thoải mái. Cái thức khác ma cái trưởng nó phải ngán, mình có thanh điển chiếu đối phương em à. Mình thương yêu, có quyền thương yêu và không có quyền ám hại người ta. Nếu mình nói tôi ép người đó xuống không được thì tội liệt, đừng có ép, phải lấy cái từ bi cứu độ thương yêu cho họ sớm mở, nếu họ sắp thành Phật cầu xin nữa đặc biệt để họ tận hưởng cái phước duyên của trời Phật. Thế chưa? Cho mình đừng có ô chứ ông đó ông nói tầm bậy tầm bạ không được, mình phải cầu cho họ tiếp. Cái tâm mình lành khi mình từ bi.
Như thượng tọa Thích Quảng Thiệp mà khi đến giảng lên thiền đường, thì một vị ông chúng ta lan ông đang hỏi thì con thấy ông đang bị loạn. Ông loạn gì? Chiếc phôi tai ông thu miên ông tầm lúc cặp mắt của ông lau đi, con thấy con người này chưa tỉnh. Con thấy tội nghiệp con nên con muốn hỏi một câu hỏi cho người khác chứ không phải hỏi cho con. Vì ông chưa xác định được vị trí của ông. Thì ông đã đi nhiều pháp để rời xa vào pháp mà ông tưởng rằng ông là con người quán học. Con lấy câu hỏi đó để giúp mở cởi con để trở lại định được mình ta là ai, rồi hãy tìm cái gì để đưa cái bắn vào cái quỹ đạo của chúng, nếu không là bị lạc vào pháp thuật. Thì con thấy ông đó cặp mắt lắm đi, con nhìn của con như vậy thì tự nhiên cái lòng con nghĩ thôi để là con hỏi một câu để biết đâu ông tưởng tỏ có thể giải thích để người ta trở lại cái pháp cho nó chính chắn hơn là chạy theo pháp thuật rồi ma thuật không biết thuật nào. Là con hỏi đó trong cái vùng băng là ý con như vậy. Thưa thầy, con nhìn của con như vậy có chính xác cái ông đó không?
Không sao, bởi vì cái đó là cũng trao đổi, nhưng mà anh đó muốn thừa dịp mà cho ông thượng tọa thấy kinh nghiệm của anh, và anh muốn thấy rõ kinh nghiệm của ông thượng tọa sẽ cứu độ anh chỗ nào, nên cúp cái đó cũng ổn để cho anh nói hết rồi anh ngưng, rồi ông thượng tọa mới cho thêm một câu. Anh đó cũng tìm lắm, vì tức quá mà phải tìm, tức quá phải tìm, nhưng mà nếu cứ để thì ý nói chuyện với ông thượng tọa, thượng tọa sẽ hút hết không sao đâu. Rốt cuộc là cũng hút hết rồi, không ăn chung gì. Thì người ta đã thanh tịnh được rồi thì đương nhiên người ta sẽ hút được. Các ông thương đó đâu có vấp phải những câu hỏi của y đâu, không bị vấp. Ta đã thanh tịnh
đang mình tổ điểm với ông hỏi
thì để cho ông trao cho ngài gánh. Mà ngài thiệt là có lượng từ bi nhẹ nhàng thì ngài gánh dùm cho đó thôi, để ngài giải cho đối phương. Khi mà ngài giải cho đối phương thỏa mãn là ngài đã giải được cái nghiệp tâm của y rồi, để mở ra những cái trường hợp đó để cho người ta khỏi. Thành nên bữa đó cúp uổng để cho nó hết, cho nó ra hết đi. Rồi ông thượng tọa, tự nhiên thượng tọa có một cách giải, thì nếu ngài là thanh tịnh đi, mình không nói bằng cách nào nhưng chắc chắn là có cách giải được. Thì đơn phương không có lo. Bởi vì người ta học về đời, người ta phải truy tầm đủ tài liệu. Mà sau truy tầm tài liệu nó phải lạc bậy vậy đó, đi tùm lum vậy. Nhưng mà rốt cuộc cũng quy về có cái thức. Mà ông thường tỏ là ông nắm cái thức từ lâu rồi, chắc chắn là ông có thua người lạc đạo. Thế chứ mình dòm với một người tu mà hiển giác á, thì mình dòm cái thức của ta thôi. Cái người hỏi thì không sao đâu, ta nắm được cái thức thì cái gì cũng giải tỏa được, không có khả. Nhưng mà ngài cũng nói rõ rằng có gì trao đổi chút tôi sẽ học thêm. Nên đó là ngài chịu hạ mình để cứu độ cho những người mà đồng loạn. Ta chuẩn bị trước rồi, câu nói của ngài là chuẩn bị trước.
Thầy con có câu hỏi có tính cách mê tín nhưng mà mình nói trong vô vi cho nên ngoài con không hỏi. Chính mắt con thấy là có một người hành thiền vô vi và đêm đêm ngồi thiền dưới một cái cây kiển mà cái loại hoa nó không bao giờ có bông. Nhưng mà tự nhiên hành thiền đêm trụ ngủ ngay đó biết rồi cái cây nó nở cái hoa. Lý do tại sao này? Đó con đã check
cái từ điển phải không? Cái từ điển có, bởi vì cái cây nó cũng được độ chứ không phải là cái cây không nhận thanh điển của người tu. Cái cây vẫn nhận thanh điển của người tu, trong nhà người tu cái cây nó khác à. Còn trong nhà trong người không tu cái cây nó khác. Giá trị nó khác. Thử nuôi con chó cũng vậy, nó hiền đi. Với người tu có thể độ cho tất cả những cái gì kia vào. Cái này nó phóng ra. Những cây này nó phóng ra thì nó phải thu vô cái từ điển của hành giả.
Nhưng mà nó cái loại cây nó không bao giờ có hoa này có.
Đó, nó phải có. Với đó cũng như là nhiều khi tôi qua bên Paris có nhiều bên gì đó. Chỗ nhà thánh tên chỗ gì đó.
Toulouse.
Anh cây nó không bao giờ có bông. Tôi tới là nó có bông. Nó có chỗ đó cho nên lạ mấy người Pháp nó sẽ lạ. Không có cái gì lạ, cái từ điển nó khác và cái điển động nó khác, không có giúp ích và không có bổ ích cho nó không có phát triển. Sự ra bông là có sự phát triển của chúng nó thôi, cái đâu có gì đó. Cho nên mình để mình chứng nghiệm và đó nó cũng là cái đường lối khuyến mình tu và thấy giá trị của luồng điển đã gỡ đi khắp các nơi là vậy. Kể cả bông hoa trong gia đình và những người liên hệ trong gia đình này cũng được tạm đồ thế thôi. Thì đó mới xây dựng cái niềm tin và sau này tu khá lên cả cái khu vực đó cũng vẫn được yên. Nó khác, nó khác hơn những người động loạn ở. Càng động loạn người ở thì nó càng gia tăng động loạn. Một người thanh tịnh ở thì khu đó sẽ trở nên thanh tịnh. Cho nên trong gia đình có người tu quý lắm. Như con nít mà biết ăn chay quý lắm. Bây giờ người ta được nghiên cứu về cái vấn đề ăn chay. Ở Canada này nhiều người đã ăn chay tinh tấn, nhìn đói, uống nước. Chứ đâu phải là người phải khuất mà không biết tu, tu dữ lắm. Thế khi mà tìm được cái đó là cái lợi ích cho phần hồn họ, lợi ích cho cơ thể họ, họ áp dụng ngay. Mình còn hoang mang. Sau này anh Nam mà cái dịch được cái cuốn lưu hồi vũ ký đó thì giúp đỡ sao?
Thầy con có câu hỏi ông tên gì?
Là trục trực
à chứ. Năm mấy lúc mà anh trực đồ hồi xúc động quỳ lại trước thầy đó, tự nhiên con ngồi đây con cái lòng con thổn thức mà nước mắt con tuôn rơi. Cả bộ đồ con cũng rung động mạnh, không biết đó nó có một cái tương giao như thế nào.
Tương giao là sự cảm động của anh trực là mừng sơ lị. Mà vạn linh trong tiểu thiên địa của anh cũng mừng mà giải tỏa Phật trực ra. Cho nên các con theo cái chiều hướng đó rồi cũng giải tỏa phần trực của thân linh. Lúc đó sau cái này con thấy nhẹ rồi. nghe nhiều lắm. Cho đây là một cái pháp thủy giải ra. Chứ cái chuyện làm của vô vi không có vô ích hết, cái làm cũng có ích, nhưng mà mắc phạm đây thôi. Nhưng một cái đó, quỳ lại đó cũng có điểm của Quan Âm chiếu nữa. Trong giây phút đó nó cảm động mọi người. Nhưng mà cái chuyện mắc phạm này đâu có thấy được. Tự nhiên có tu nhẹ cảm thức bên tâm.
Thưa thầy, có phải cái hạnh nguyện thấy chú ảnh sao cũng hơi giống con?
Thì cố gắng còn hiểu như vậy, còn dưới đó rồi còn nghiên cứu để đi tới, càng ngày càng xây dựng đức tin của chúng mình. Không có thua lỗ và không bao giờ mất mát. Con phải hiểu chỗ này, nắm được cái không mà có là nên nắm, còn không nên nắm cái có mà sẽ trở nên không. Con hiểu không? Cái tham lam bất chánh đó là cái có sẽ trở nên không, mà cái hy sinh cho cái không nó sẽ có. Rồi hiểu chỗ này. Người cha phải hy sinh cho con, người chồng phải hy sinh cho vợ, người đó là không có bệnh bệnh. Tâm thức họ càng ngày càng đặc hợp. Cho nên khi mà bộ đầu được chuyển hóa mở rồi tiến tới ngũ quẩn giai không, chúng ta ngồi đây mà không có đây, lúc đó mới thấy sự siêu diệu của bài trên thì càng khác nữa. Nhiều chuyện vô cùng tận khai triển, lúc đó chúng ta mới nói thằng ngỗ nghịch này bây giờ mới phục ông cả. Chứ thiệt là xuống thế gian ôm thế gian là nghịch thiệt, và bỏ thế gian là nghịch thế gian, là nghịch cha mẹ, nghịch tử, mới lên dịch thiên đạo.
Điều đó tới giờ này con rất mừng là gì? Con đã chứng minh được trên cái cạnh khoa học cũng như toán học. Mà con mấy cái đó là không nhớ ngày xưa. Mà bây giờ đây con đã đi vào một cái thể xác của con mà anh em đã khuyến khích con đã trình trong trường. Mà đi đến cái đó cũng, tự nhiên là con thấy rằng cái biết của con không biết nó từ ngày con mở từ cái hành mà con ra gì thì nó đi tới cái chỗ mà con đã chứng minh được cái đại vũ trụ và cái tiểu vũ trụ tương quan liên hệ. Mà đi tới cái chu kỳ này, cái luật mà gọi đạo là tự nhiên đó, đi tới cái người đó thì nó phải đi ngược mà không ngược, nhưng chu kỳ tiến hóa từ cái nhân đạo đi trở về cũng được thiên đạo
đó.
Thì mà phải chấp nhận thương đau mà không thấy thương đau, coi như đó là một cái dụng cụ để đưa cho mình chất liệu để mình đốt, để mình tiến trở về. Mà con đã đi rất mà mạch lạc, trình nhìn mượn những danh từ khoa học, tất cả những ngôn ngữ của trình gia khoa học để đi chuyển cái khoa học, cái tiến tới cái siêu khoa học. Mà con ngày hôm nay con mang trong con người con cái đầy thì dụ tài liệu mà con sẽ đưa qua để vào đại học. Trần gian nó phải chấp vào văn bằng, phải chấp vào cái kỳ trích, con phải thỏa mãn cái đó để con đưa vào. Mà con đã trình thưa với thầy trước khi con trở vào đại học thì ngày hôm nay con đã trình với thầy rằng kết quả đang đi tới đó tương xứng với cái hình thể xác con đi tới cái đó. Cái thể xác con từ lâu không có bệnh. Thì sanh bệnh lão tử thì giờ đây thì anh em nói con đã trẻ rồi, thì con không có già. Bệnh thì con đã không có bệnh. Lão tử thì con chết đang sống. Cái chuyện con đã xuất gia, cái chuyện là thường. Thầy đã cho con bài thơ 2 năm trước để phân thân của người. Điều con không phủ nhận, nhưng mà con không chấp nhận ở thời điểm đó. Nhưng giờ đây con xác nhận điều đó đã có, đã đến với con. Một con người mà phân thân làm ba, biết ở trần gian, biết bề trên đến chưa mình và đồng thời đã đi ra, thì con có thấy sự phân thân mà thầy đã cho con biết 3 năm trước và những cái gì từ ở trong cái non material phenomena con đã diễn đạt bằng hữu vi để chuyển hóa cho người trần gian hiểu. Vì người ta cần phải vật chất, nhưng mà dùng cái vật chất để đưa họ trở về trong cái không đó, thì con đã thấy tương quan giữa không và có, và để cái có và không, mà cái chánh là không, mà cái có là tạo, mà phải không có tách rời nó, mà nó một sự tương quan và liên hệ. Nhưng mà làm sao cho mạch là Tây Phương cũng như Đông Phương, giờ đây con không còn Đông mà Tây. Từ khi nó bộ đầu nó nổ thì con thấy rõ ràng tương quan bổ túc, mà con trình bày rất rõ ràng trước người ngoại quốc đại hàng tất cả, thì đều đã xác nhận một cái gì vậy? Con cũng không hiểu là
con không thể rằng con có thể làm được gì. Thì cái sự khuyến khích của giáo sư con là một người Trung Hoa, con biết rằng con phải viết thành sách để mà giúp cho người ta. Vì điều đó con cũng trần thầy là con có hành trình con phải học như vậy. Thì rốt cuộc cái đời con cũng trở về làm sao để thành một cái philosophy mà cái căn bản là cái vô vi trở về cái không.
Nên mình đã làm cái pháp sơ hồn là hai xuất điểm tìm một giao điểm. Quy nhất thấy chưa? Niệm Phật trung tâm bộ đầu cũng là quy nhất. Pháp luân thường chuyển cũng là quy nhất. Thấy không? Hai xuất điểm tìm một giao điểm. Và cái giao điểm đó đã có từ lâu. Nó tách rời xuống thế gian rồi lên thiên đàng. Nó tách rời ra vật chất và tâm linh. Đó, mà thấy rõ chỗ đó. Cho nên người tu nó có cái việc quan thông. Quán thông vật chất trở về tâm linh, cái bài thuyết trình này có cái lý quán thông từ vật chất mà trở về tâm linh. À, vật chất là gì? Cấu trúc của sự siêu nhiên vô hạn. Và người tu khai mở được tâm tạng rồi thì mới quán thông định luật đó, không có sai thế. Trên Tây phương như vậy đã đang tìm sự sanh khắc của ngũ hạnh nhưng mà chưa ra. Sẽ vô gì sẽ đóng góp.
Thưa thầy, như vậy, cái biết của con đóng góp là vậy, nó có nghịch vào cái đường thiên đạo là gì? Con như là những cái biết của trên cho con.
Bởi vì
con
mình là cái lý quán thông. Mình đưa về cái lý quán thông. Quán thông thì trong đó ngũ tạng nó có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Thấy không? Mà rốt cuộc đi tới đó rồi phải chi không? Cho nên càng không vũ trụ đủ màu sắc mà đi tìm cái không, đi lên cung trăng để làm gì? Mà chưa thấy cái không. Chưa thấy cái không, tìm lên tới cung trăng mà chưa thấy cái không,
thì còn vật chất
chưa thấy cái không,
con đã chứng minh được từ cái ông tám là số không, ông tám hai số không đó là đó. Con đã chứng minh thành một cái phật lý khoa học và kể cả xuất hồn để thấy tiền kiếp con cũng đưa trở thành một cái phật lý physics đàng hoàng hết. Thì đối với cái đó con đã đi vào. Có một điều mà con trình thầy rằng khi mà con biết như vậy tất cả thì một viên phật tiếp điểm bề trên đó là biết mà không biết mới mong trở về bảo con phải sửa ngay lại cái câu đó. Thì cái con không biết rằng con có phạm vào cái lỗi gì không, hay là khuyên con cái gì điều đó thì con cũng không do gì chỗ đó.
Cho nên mình biết mà không biết, cái đó là cái bài này nó chỉ ở trong cái cấp đó thôi. Người ta cho nói biết mà không biết thì nó giới hạn về trình độ, phù hợp với trình độ khoa học. Nó chưa đi đến chỗ quán thông tuyệt đối. Mình thì bây giờ tôi bổ túc thêm cái chỗ quan thông tuyệt đối, thì lúc viết nó ra khác rồi. Bây giờ tôi bổ túc rồi, lúc viết nó ra khác, nó phải giống như cái mà hội nghĩ đó đó, thuyết trình nữa. Khi mà viết đọc lại phải sửa nhiều giai đoạn, nghĩ về cái lý quan thông nó mới được cao siêu hơn. Nhưng mà quan thông bây giờ đưa ra bây giờ khoa học nó cũng nhận không nổi, nó khó biết mà không biết.
Do đó mà con phải đi chuyển tiếp trong chi dung từ cái khoa học đang có, đã có và đang có, để con đưa tới cái tuyệt đối. Tuyệt đối là chỉ cảm nhận, thì có cái lý đó con mới đang chuyển lần lần.
Nhưng mà khó, nó trình độ chưa tới. Chưa tới. Cái đó sẽ viết cuốn tiếp nữa. Làm cái tiếp nữa.